có thể làm nên một chút thành tích này là vì cư sĩ Lý Mộc Nguyên, các vị đồng tu, những nhân viên cán sự dưới quyền ông ta. Tứ chúng đồng tu chúng ta chẳng có tâm riêng tư. Tại sao những chỗ khác làm không thành công? Phật chẳng có tâm phân biệt, chẳng có yêu thích. Đại sư Thiện Đạo nói rất hay, đều là gặp duyên chẳng đồng. Đại chúng ở địa phương này một lòng một dạ xả mình vì người, mỗi ngày đều nghĩ vì Phật Pháp, vì chúng sanh, chẳng vì mình, cho nên được cảm ứng vô cùng thù thắng. Ở đây, chúng ta có thể cảm nhận cảm ứng này rất rõ ràng, hiển cảm, hiển ứng, chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta ở đây là một gương tốt, người xuất gia làm người xuất gia gương mẫu, đạo tràng làm đạo tràng gương mẫu. Hy vọng những người đến đây tham học chỉ đạo, sau đó xây dựng những gương mẫu này ở khắp nơi trên thế giới. Hy vọng đạo tràng họ xây dựng tốt hơn ở đây. Ngạn ngữ thường nói, đến sau về trước. Câu này rất có đạo lý. Tại sao đến sau vượt trội hơn trước? Xây sau chắc chắn tốt hơn trước. Đợt trước có khuyết điểm, thiếu sót, thì xây sau có thể sửa đổi cho tốt hơn. Cho nên, càng về sau thì càng thù thắng, tốt hơn. Được vậy mới có thể phổ độ chúng sanh, mới có thể hóa giải kiếp nạn của thế gian này. Chúng tôi không hy vọng mọi người đến đây học xong chẳng muốn về, ở lại đây, như vậy không tốt. Học xong cách làm việc của cư sĩ Lâm, rồi trở về địa phương của mình tự làm lấy, xây dựng đạo tràng chánh pháp ở khắp nơi. Được vậy thì thế gian này mới được cứu. Các bạn thực sự học được, thực sự hiểu được ý nghĩa của Phật, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Giới thiệu Tứ Thiên Vương cho quý vị xong, Thế Tôn nói với Tứ Thiên Vương, cáo là lời người trên nói với người dưới. Những cách dùng chữ này chúng ta đều phải biết. Hai chữ thiện tai có hai ý nghĩa. Thứ nhất là khen họ hỏi rất đúng, rất hay. Hỏi để đem lợi ích cho hữu tình. Những thiên vương, thiên thần chư vị nên biết, phần nhiều đều là Phật, Bồ Tát quá thân. Họ chẳng phải là quỷ thần. Nếu thực sự là phàm phu, thì chẳng hỏi những câu như vậy nổi. Người có thể hỏi như vậy đều là Phật, Bồ Tát quá thân thì hiện. Đều chẳng phải là người thường. Chữ thiện tai thứ hai là khen ngợi họ. Họ thiện hộ thế gian. Hộ thế gian quan trọng là thiện hộ. Chữ này rất hy hữu. Họ có phương tiện khéo léo. Hộ trì thế gian, làm cho người thế gian giác ngộ, làm cho người thế gian đoạn ác tu thiện. Như vậy mới gọi là thiện hộ. Phật thuyết pháp ở nơi đó. Chúng ta coi những gì nói trong kinh văn rất giống với tài liệu giảng thuyết của tôi. Ngô Kim dị nhữ cập dị lai hiện tại thiên nhân đẳng chúng. Thiên nhân đẳng chúng, tức là chúng sanh trong lục đạo. Nói thiên và nhân, những cõi khác lượt bớt. Đẳng, tức là lục đạo. Đặc biệt thương xót chúng sanh trong lục đạo. Bạn nghĩ xem, Ngài ở hội giảng kinh tại cung trời Đao Lợi, ý nghĩa của Phật vô cùng rõ ràng. Chẳng phải chỉ đại chúng hiện diện tại cung trời Đao Lợi lúc đó. Pháp hội này lưu truyền về sau, những thính chúng chẳng hiện diện lúc đó, không biết bao nhiêu mà kể. Giống như hiện nay chúng ta đối diện trước máy thâu hình vậy, được truyền hình trên hệ thống vệ tinh, truyền đi khắp nơi thế giới trên mạng lưới điện toán. Hiện nay người nghe chúng ta giảng kinh, tương lai chúng ta giảng sanh, chẳng còn ở đây, băng thâu hình này vẫn được giữ lại, người đời sau vẫn còn nghe được. Tôi nghe nói hiện nay kỹ thuật chế tạo những băng này rất cao, có thể giữ được 200 năm. Chúng ta chẳng có thọ mạng dài như vậy. 200 năm sau, người ta còn nghe được băng của chúng ta, còn nhìn thấy được màn ảnh này. Thế nên, chúng ta ở nơi đây giảng kinh thuyết pháp, mỗi cử chỉ hành động trong đời sống chúng ta, mỗi lời nói, mỗi hành vi tối thiểu cũng phải giữ tròn trách nhiệm đối với thính chúng 200 năm sau. Trong lời nói này của Thế Tôn đã hàm chứa những ý nghĩa như vậy. Quảng lợi ích cố, lợi ích rộng lớn khi giảng Địa Tạng Pháp Môn, tuyên dương Địa Tạng Pháp Môn. Duy chỉ có Địa Tạng Pháp Môn mới có thể độ thoát chúng sanh trong 9.000 năm mạt Pháp. Đạo lý của Nho Gia, Đạo Giáo, Phật Giáo Đại Thừa rất tốt, nhưng hiện nay chẳng có người chịu nghe, chịu tiếp nhận. Có thể niệm kinh một lần cũng kể là hay lắm rồi. Có thể làm theo kinh thì chẳng có một ai. Địa Tạng Pháp Môn là pháp môn căn bản. Do đó nhiều năm trước tôi đi giảng ở những thành phố lớn dọc miền đông nước Mỹ, giảng đại ý kinh Địa Tạng. Vì thời gian ngắn, mỗi nơi chỉ có 7 ngày, chẳng có cách chi giảng kinh, chỉ có thể giảng đại ý. Có một số đồng tu hỏi tôi, Pháp Sư chuyên quần tịnh độ thì tại sao lại giảng kinh Địa Tạng? Không phải đã xen tạp môn khác rồi sao? Họ hỏi rất đúng. Tôi nói, thiện tai, hỏi hay lắm. Tôi vẫn đang giảng tịnh độ, vẫn chuyên tu, chuyên quần. Họ nói, kinh Địa Tạng là gì? Tôi nói, kinh Địa Tạng là câu đầu tiên trong Tịnh Độ Tông. Họ hỏi câu nào? Kinh Quán Vô Lượng Thọ giảng về Tam Phước. Mọi người đều biết là cơ sở của sự tu hành trong Tịnh Tông. Trong hành môn chúng ta đề xướng Tam Phước Lục Hòa, Tam Học Lục Độ, Phổ Hiền Thập Nguyện. Mọi người đều biết cả. Bộ Kinh Địa Tạng này chính là phước thứ nhất trong Tam Phước. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu 10 nghiệp thiện. Các bạn nghĩ xem, Kinh Địa Tạng có giảng về việc này không? Tôi vẫn giảng về tịnh độ, chẳng tách lìa, vẫn chuyên tu, chuyên quần. Nói vậy, nên mọi người đều hiểu. Bộ kinh này giảng kỹ về 4 câu trên. Từ chỗ này, chư vị cũng có thể thấu hiểu đến nghĩa thú của kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm nói, một tức là hết thảy tức là một. Nói cho chư vị biết, bất kỳ một kinh nào cũng bao hàm hết thảy kinh đều có thể nhập vào một kinh. Không những có thể nhập vào một bộ kinh, nói cho chư vị biết, có thể nhập vào ư của một câu. Thí dụ, nói chỗ này, Phật bảo Thiên Vương, thiện tai, hết thảy kinh Phật trong 49 năm có thể nhập vào thiện tai. Thiện tai bao hàm hết thảy kinh, bao hàm hết thảy y cứ, căn cứ. Hai câu thiện tai cũng có thể nhập vào hết thảy kinh cũng có thể nhập vào hai chữ này. Pháp viên dung. Tại sao? Xứng tánh. Nếu bạn có thể thấu hiểu tánh đức, tức là một và nhiều chẳng hai. Lý sự viên dung, đâu có chỗ nào chướng ngại. Phía sau nêu ra vài thí dụ sau cùng. Tứ đại thiên vương ngôn. Dụy nhiên Thế Tôn nguyện nhạo dục văn. Diễn nghĩa. Tứ đại thiên vương bạch rằng, dân, bạch đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe. Thế Tôn khen ngợi họ, họ đáp, dụy nhiên. Dụy nhiên là lời đáp vô cùng cung kính, thái độ khải thỉnh đảm đương này đáng cho chúng ta học tập. Nguyện nhạo dục văn thì mới có được thọ dụng. Chữ nhạo này phải chân tâm tình nguyện, vui vẻ tiếp nhận. Tiếp nhận thì phải y giáo phụng hành. Nếu chẳng thể làm được, thì 4 chữ nguyện nhạo, dục văn trở thành trống không, nhất định phải làm cho bằng được. Xin xem tiếp. Phật cáo Tứ Thiên Dương: Địa Tạng Bồ Tát cửu diễn kiếp lai, ngật chí ư kim độ thoát chúng sanh do vị tất nguyện. Từ mẫn thử thế tội khổ chúng sanh, phục quán vị lai vô lượng kiếp, trung nhân mạng bất đoạn, dĩ thị chi cố hậu phát trọng nguyện. Diễn nghĩa: Đức Phật bảo bốn vị thiên vương rằng: Bồ Tát Địa Tạng, từ bao kiếp lâu xa đến nay độ thoát chúng sanh vẫn chưa mãn nguyện, từ bi thương xót chúng sanh tội khổ ở đời này, lại quán thấy vô lượng kiếp về sau, nghiệp nhân cứ dây dưa chẳng dứt, vì lẽ đó nên lại phát trọng nguyện. Trên thực tế, Địa Tạng Bồ Tát ở đây hiện thân thuyết pháp dạy chúng ta. Dạy chúng ta việc gì? Dạy chúng ta phải không ngừng phát nguyện. Thế nên, trong khóa lễ sáng tối, chúng ta đều phát nguyện giảng sanh luận của Thiên Thân Bồ Tát. Trong ngũ niệm pháp môn có phát nguyện. Phải thường phát nguyện. Tại sao vậy? Nếu ba ngày không phát nguyện, thì quên ráo rọi. Phàm phu nghiệp chướng tập khí quá nặng, bên trong có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, bên ngoài có dụ hoặc của ngũ dục lục trần. Chúng ta sinh sống trong hoàn cảnh này, nếu không đọc kinh mỗi ngày, phát nguyện mỗi ngày, thì chẳng giữ vững nổi. Chúng ta sẽ bị những làn sóng này nuốt mất. Nói cách khác, chúng ta nhất định sẽ sanh tử luân hồi y như cũ. Chắc chắn sẽ đọa tam ác đạo. Chúng ta phải cảnh giác từng giờ từng phút. Trong những đợt sóng chập trùng này, trong những ngọn sóng mạnh mẽ này, chân chúng ta phải đứng cho vững. Vừa sơ ý một chút, liền bị cuốn trôi đi mất. Làm thế nào chân mới có thể đứng vững chắc được? Chính là Địa Tạng pháp môn. Thế nên, từ trước đến giờ, khi mỗi đạo tràng mới thành lập thì nhất định phải giảng kinh Địa Tạng trước hết, để chúng ta có một mảnh đất. Đạo tràng này đã xây xong mà chưa giảng kinh này, nhân duyên kỳ này quá tốt, được lệnh của lão hòa thượng Nhân Đức, ngài là đại biểu cho Địa Tạng Bồ Tát của chúng ta hôm nay, Chúa cứu thế của chúng sanh đời mạt pháp. Chúng ta đi theo lão hòa thượng, chúng ta phải hoằng dương phát triển rộng rãi pháp môn này. Đạo tràng này mới xây, có thể ở đây giảng một bộ kinh Địa Tạng phù hợp với bổn nguyện của chúng ta vô cùng hy hữu. Bộ băng thâu hình này sẽ được lưu thông rất rộng, giúp cho những đạo tràng mới xây dựng. Chúng tôi chẳng có cách chi phân thân, chẳng thể trực tiếp đến đó giảng kinh, thì dùng bộ băng thâu hình này. Chúng ta phải thể hội đến Bồ Tát từ nhiều kiếp lâu xa, mãi cho đến nay. Tại sao độ thoát cho những chúng sanh này, nhưng vẫn chưa viên mãn đại nguyện của Ngài? Chính là như trong kinh nói, chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề ương ngạnh khó giáo hóa. Trong lục đạo, tình hình mỗi đạo đều giống nhau. Thiên Thai Đại Sư khai diễn pháp hoa, giảng trăm giới ngàn như cho chúng ta. Đó là chân tướng sự thật. Trong mỗi pháp giới đều có 10 pháp giới. Trong tâm chân chánh của chúng ta khởi một niệm A-di-đà Phật, thì đó là pháp giới Phật. Khởi một niệm Địa Tạng Bồ Tát thì là pháp giới Bồ Tát. Vừa khởi một niệm tham sân si thì đó là pháp giới tam ác đạo. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nghiệp nhân quả báo của thập pháp giới chuyển biến trong từng một niệm. Đây là hiện tượng luân hồi. Đây là nghiệp nhân căn bản của luân hồi. Chúng ta tiếp nhận di giáo của Phật, có duyên đọc tụng kinh điển Đại Thừa. Đây tức là Địa Tạng Bồ Tát độ chúng ta, kéo chúng ta ra khỏi tam ác đạo đến cõi nhân thiên, độ đến pháp giới Phật, Bồ Tát. Tánh thức của chúng ta ương ngạnh, khó giáo hóa. Vừa rời khỏi giảng đường, xếp cuốn kinh lại thì đọa lạc ngay. lại đọa lạc đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Không phải chúng ta mỗi ngày đều làm việc này hay sao? Thế nên, nhọc sức Địa Tạng Bồ Tát nhiều kiếp lâu xa đến nay, mỗi ngày đều phải phát nguyện, thương xót những chúng sanh tội khổ chúng ta. Giác văn của chúng ta không vững, nguyện lực của chúng ta yếu ớt, lòng tin rất yếu mềm, chẳng chống chọi nổi phiền não tập khí. Bồ Tát nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Vô lượng kiếp trung, nhân mạng bất đoạn. Nhân mạng là thí dụ, giống như cỏ bò lan dưới đất. Nghiệp nhân của cỏ bò lan rất khó diệt tận, ví như phiền não tập khí của chúng ta. Tạo nghiệp thọ báo, luân hồi vô tận, dùng bốn chữ này hình dung quá đúng. Nhưng Bồ Tát vẫn chẳng nản chí, chẳng lùi bước, vẫn dốc hết tâm, hết sức giúp đỡ chúng sanh. Nên Thế Tôn nói, Như thị Bồ Tát ư sa bà thế giới diêm phù đề trung, bách thiên vạn ức phương tiện nhi vi giáo hóa. Diễn nghĩa, Bồ Tát ở thế giới sa bà, trong cõi diêm phù đề, dùng trăm ngàn vạn ức phương tiện để giáo hóa. Thế giới sa bà, đặc biệt, chỉ cõi diêm phù đề. Diêm phù đề là địa cầu. Ngài có duyên sâu đậm với chúng sanh trên quả địa cầu chúng ta. Ba nghiệp của Bồ Tát, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, chỉ có một mục đích là lợi ích hết thảy chúng sanh. Trong các kinh điển Đức Phật thường nói, thực sự đã nói ngàn lần, vạn lần, chúng ta vẫn chẳng nhớ y như cũ. Phật dạy chúng ta, thọ trì đọc tụng, vì người diễn nói. Chư vị thử nghĩ coi, trong kinh Đức Phật đã nói câu này hết thảy bao nhiêu lần? Đã nói vô cùng khẩn thiết. Trong kinh Đức Phật giảng về những đạo lý, phương pháp, cảnh giới ấy, chúng ta phải thọ trì. Trì là bảo trì. Sau khi tiếp nhận xong thì phải bảo trì, chẳng đánh mất. Làm sao tiếp nhận đạo lý mà Phật đã giảng, biến nó thành tư tưởng, kiến giải của mình trong sinh hoạt thường ngày. Như vậy là chúng ta tiếp nhận rồi. Cách suy nghĩ, cách nhìn của chúng ta giống như cách nói trong kinh Phật, chẳng trái nghịch. Như vậy là chúng ta tiếp nhận ý tưởng, quan niệm của Phật. Những phương pháp mà Phật giảng trong kinh biến thành hành vi trong đời sống của chúng ta, chúng ta phải làm cho bằng được. Cảnh giới Phật giảng trong kinh biến thành sự hưởng thụ của chính mình ngay hiện tiền, nhập cảnh giới Phật. Như vậy thì tự tại, khoái lạc biết mấy. Đây là tự thọ dụng. Tự thọ dụng chính là tha thọ dụng, biểu hiện trong cuộc sống của chúng ta